Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Chết và Sống. Ngày xưa nói đến chết chóc là điều kiêng kỵ, nhưng hơn một năm qua do dịch bệnh COVID hoành hành khắp nơi, nên mỗi sáng đều phải nghe có bao nhiêu ca bệnh, có bao nhiêu người chết, bao nhiêu người đang chờ an táng, vân vân. Rồi cũng có tin vui về những người được xuất viện, được xác nhận âm tính, rồi chẳng bao lâu sau đó lại nghe tin họ tái dương tính. Vẫn là hồi hộp giữa cái sống chết cận kề. Là Cơ Đốc nhân, liệu chúng ta giống hay khác những hồi hộp lo toan của người chung quanh? Chúng ta có tìm thấy ý nghĩa trong việc sống chết hay không? Hội Thánh vừa kỷ niệm sự thương khó của Chúa, đang chuẩn bị mừng Chúa Phục Sinh. Hôm nay chúng ta cùng học lời Chúa trong thư Roma chương 6 câu 10 đến câu 11. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy, anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả hai câu Kinh Thánh này đều có từ ngữ sống, chết. Câu 10 đề cập gương mẫu của Chúa Giêsu. Câu 11 là thái độ đáp ứng của người theo Ngài. Thứ nhất, đã chết. Có 10 phần A chép, Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Lý do Chúa Giêsu phải chịu chết là gì? Câu trả lời từ Kinh Thánh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 3 câu 4. Là con dân Chúa, chúng ta tin quyết vào sự chết, sự sống lại của Chúa Giêsu như lời Ngài đã công bố. Chúng ta tạ ơn Ngài đã chết vì tình yêu đối cùng chúng ta, ngay khi chúng ta chưa hiểu. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Theo thư Roma chương 5 câu 8. Chúa Giêsu nói trước về việc Ngài chịu chết để chuộc tội nhân khỏi án phạt đời đời. Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Theo Phúc Âm Mác chương 10 câu 45. Chúng ta nhắc lại mỗi lời công bố từ Kinh Thánh về sự chết của Chúa với lòng biết ơn sâu xa về tình yêu vĩ đại của Ngài. Để khi chúng ta hát thánh ca 102, thì đúng là miệng hát lòng họa theo, chân thành tạ ơn Chúa như lời bài hát. Thay vì tôi, Giêsu chịu ác báo, trên thập tự cam khổ đau, biển ái, non ân, quá đỗi sâu cao, chẳng có chi sánh nỗi đau, cảm xúc ơn cha, nước mắt tuôn rơi, tôi nào trả nổi bao nợ tình yêu Chúa tôi. Chúa chết vì tôi phải coi như mình đã chết. Vậy, anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi. Câu 11 phần A. Từ ngữ coi ở đây hàm ý chấp nhận điều Đức Chúa Trời đã phán về chúng ta là đúng và sống theo điều đó. Có nghĩa là chúng ta hết lòng ưng thuận Đức Chúa Trời lên án và đoán xét cái tôi, con người cũ là hoàn toàn không xứng đáng được sống và bị tước hết mọi đòi hỏi trên chúng ta. Coi mình chết về tội lỗi khi đối diện với cám dỗ như cách của người đã chết, nghĩa là chết rồi thì phản ứng thế nào được? Một ngày nọ đã được Chúa thay đổi khỏi cuộc đời sa đọa trước đó. Một hôm đang đi thì gặp lại người tình cũ. Cô ta chạy đến níu áo anh và kêu lên: "Em đây, anh quên em rồi sao?" Anh đáp ngay: "Tôi biết em chứ, nhưng tôi đã là người khác rồi." Và anh ta tiếp tục đi tới, để lại cô tình cũ ngẩn ngơ chẳng hiểu anh nói gì. Nhưng anh biết mình đã chết với những gian dâm, dối trá, lừa gạt, nên những điều đó chẳng chi phối anh nữa. Nhìn lại những trải nghiệm của bản thân, chúng ta đã coi như mình đã chết với tội lỗi chưa? Thật khó có câu trả lời chân thành, phải không? Vì lắm khi chúng ta chết giả, chết cho những gì mình không thích, cũng có khi là giả chết, nghĩa là tỏ ra chống lại tội, nhưng con người bên trong vẫn còn thèm muốn tội. Cụm từ coi như mình đã chết nhắc chúng ta hoàn toàn đầu phục Chúa, không ấp ủ, không che giấu, không cho tội cơ hội. Nhất quyết không để con người cũ chi phối tấm lòng, tâm trí, hành động của chúng ta. Một người nọ học câu kinh thánh này, rồi anh cầu nguyện tha thiết: "Xin Chúa đóng đinh con người cũ của con nơi thập tự giá, để con có thể sống đời mới trong Ngài." Anh hát vui vẻ đi vào chỗ chiếc xe mới mua của mình. Nhìn xe, mặt anh đổi sắc, chạy đến túm áo người thanh niên giữ xe. "Tại sao nói giữ xe mà trai xước thế kia? Làm cho Chúa mà vậy đó hả?" Nói xong, anh tát người nọ một bạt tai, miệng hét lên: "Để nhớ mà lần sau cẩn thận nhé." Rồi lên xe phóng đi, miệng lại hát tiếp. Anh này có coi như chết hay chỉ giả chết mà thôi? Hẳn là không chỉ có một người như thế này, phải không? Có người coi như chết về tội lỗi ở nơi công cộng, nhưng không chết ở nơi riêng tư. Có người chết ở nhà thờ, nhưng không chết ở nhà riêng. Có khi chết với người mình thích và không chết với người mình không ưa. Dừng lại một chút để ngẫm xem mình có thể tạ ơn Chúa vì đã thật đóng đinh con người cũ hay phải ăn năn đấy. Nếu không chết về tội lỗi, về con người cũ, thì sẽ không thể sống cho Đức Chúa Trời. Thứ hai, đang sống. Câu: "Nhưng hiện nay ngày sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời." Anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chỉ cho chúng ta gương mẫu của chính Chúa Giêsu, sau khi đã hoàn tất công tác cứu chuộc theo ý muốn Cha, Chúa Giêsu tiếp tục sống cho Đức Chúa Trời theo sự mô tả trong thư Roma chương 6 câu 10 đến câu 11. Hàm ý: Ngài luôn luôn sống với Cha. Sau khi chịu chết, Ngài sống với Cha trong nơi không còn tội lỗi nữa. Và chúng ta noi theo gương mẫu của Ngài, sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, là thuận phục sự kêu gọi sống đời thánh khiết, thờ phượng, phục vụ Ngài cách hiệu quả, chiến đấu và chiến thắng tội lỗi. Sống cho Đức Chúa Trời là bày tỏ lòng biết ơn sâu xa việc Chúa Giêsu đã chịu chết để chúng ta được sống, chứ không phải là công trạng để tự hào. Khi cam kết sống cho Chúa, sống thuận phục ý muốn chương trình của Ngài, cần khiêm cung đón nhận sự chỉ dạy, dẫn dắt của Ngài trong từng việc lớn nhỏ, từ bản thân đến gia đình, đến công việc chung nhà Chúa. Trong những ngày đầu tháng 3 năm 2021, nhiều báo chí đã đăng tin một tài xế nhanh trí, nhanh tay, quên sự an ủi của bản thân để cứu một bé gái rơi từ tầng 12 của chung cư. Người cha của đứa bé nghẹn ngào nói: "Nhờ có anh mà con gái tôi được tái sinh. Anh giúp vợ chồng tôi có cơ hội sửa chữa sai lầm, Nếu không nhờ sự dũng cảm nhân trí của anh, thì không biết chúng tôi sẽ sống tiếp như thế nào nữa. Khi đọc tin tức trên, chúng ta dễ đồng cảm với người cha này. Thật, nếu không có người cứu thì bé gái sẽ ra sao? Thật là quá diễm phúc. Thế nhưng, chúng ta có nhớ đến mình cũng đã thoát chết đời đời bởi ai không? Cuộc sống đang có đây thuộc về ai? Sống như thế nào để không là người vô ơn đây? Sống cho Đức Chúa Trời là đừng để tội lỗi cai trị, không chiều theo những ao ước thèm khát của ý riêng, những điều không đúng với tư cách của người con Chúa, như lời dạy của sứ đồ Phaolô. Chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh ý tích cực, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Theo thư Roma chương 6 câu 12-13, chúng ta cần lưu ý từ ngữ chớ và dâng. Chớ là nói không với tội lỗi và dâng là thưa vâng với Chúa, chết với tội và sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời luôn luôn. Áp dụng điều này trong đời sống hằng ngày hẳn là không dễ dàng, vì vốn dĩ chúng ta dễ yêu thích những gì đúng với mình. Thế nên cần nhớ, Chúa đã chết để chúng ta được sống thánh khiết, công bình, yêu thương. Một anh nọ luôn phải bận rộn cơm áo gạo tiền cho cả gia đình, tất bật suốt ngày. Về đến nhà phải lo ngủ nghỉ cho khỏe để ngày mai kiếm sống. Một ngày nọ, ngồi nghỉ bên vệ đường, anh nghẹn ngào. Chúa ơi, ngày từ trời xuống thế gian chịu bao thương khó, chịu chết để cứu con được cứu. Rồi lay quay như thế này, thì tại sao Chúa phải chết vì con? Con muốn cuộc đời được cứu này phải hữu dụng cho Chúa theo cách nào đó. Con không muốn tiếp tục sống như thế này. Anh chia sẻ nỗi niềm này với vợ. Cả hai cùng nhau cầu nguyện một thời gian. Chúa cho anh chị chuyển nhà đến một nơi chưa có người tin Chúa. Ở đó, anh vào nhà máy làm công nhân để có cơ hội giới thiệu Chúa Giêsu cho nhiều người. Qua anh, nhiều người biết và tin nhận Chúa. Anh thành lập một điểm nhóm tại nhà để gây dựng nhóm tín hữu mới mẻ này. Vợ chồng sống rất đơn sơ nhưng vui lắm. Công việc là phương tiện để anh tiếp cận người khác. Nơi ở của anh trở thành nơi nhóm họp thờ phượng Chúa cho tập thể nhỏ đó. Có người ngạc nhiên khi gặp lại anh. Anh cười bảo, vẫn là tôi đấy thôi, nhưng nay là đồ dùng của Đức Chúa Trời rồi. Thật là trải nghiệm phước hạnh khi cam kết sống cho Đức Chúa Trời theo cách Ngài muốn. Một kỷ niệm thương khó phục sinh năm nay, chúng ta có cơ hội nhìn lại mỗi thành viên trong gia đình mình có đang cam kết sống cho Chúa với lòng biết ơn sâu xa Ngài đã chết vì chúng ta hay không. Ngày mai khi dâng lời ca, nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này, thái độ sẽ mạnh mẽ hay ái ngại, vì lời ca tiếng hát không giống như thực sự trong lòng. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta có thể cao rao cho nhiều người, hiện nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, đấng yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chúa sống đâu nào, rằng Chúa